đuốc sống.
Ngày hôm sau, quan quân ngoài thành phản kích lại. Phó lãnh binh Dạ Tiến Chim khi biết có biến từ xưởng thuyền gần Ba Son ngày nay, bèn đem cờ thủy binh và phát khí giới cho dân phu hòng đến đánh cướp lại thành. Lần đầu, quân đông phu nhiều vẫn bị đánh bật ra. Lần sau, binh ít, phu bỏ trốn khi nghe nói quân khởi biến chỉ diệt bọn quan trấn thủ Bạch Xuân Nguyên và Nguyễn Văn Quế để rửa nhục cho tả quân Lê Văn Duyệt. Chim cũng bỏ trốn, tự cứu mạng. Tin lan ra các tỉnh lân cận, án sát Nguyễn Chương Đạt cấp báo ra Vũ Quỳnh, thự tuần phủ Biên Hòa. Vũ Quỳnh kéo quân về Gia Định thảo nghịch, gặp quân của quan chưởng thủy Gia Định là Lê Văn Bốn hợp lại, nhưng không kéo quân được đến thành Phiên An vì bị quân ở ngoài thành và dân chúng bao vây ngăn lại. Tiện có thuyền, Lê Văn Bốn cho dong buồm xuôi sông ra biển mong về Huế sớm cấp báo. Qua ngày thứ hai, quân Lê Văn Khôi hoàn toàn làm chủ Gia Định, lùng bắt kẻ tử tù, bố chánh Bạch Xuân Nguyên. Tìm khắp nơi không thấy, nhưng một lính của Lê Văn Khôi đi đại tiện sau một lùm cây. Giữa lùm cây có một bóng người lôi ra, đúng ngài bố chánh họ Bạch. Cả Gia Định đều reo to, bắt được rồi, bắt được rồi. Ngài bố chánh rung toàn thân, cơ thể béo mập đầy mỡ màng, tưởng không lê nổi bước. Giữa tháng năm, nắng như thiêu, mồ hôi nhễ nhại, Lê Văn Khôi, kẻ tội đầy, đã thắng. Ông Nguyễn Đình Huy không chịu nổi sự hãi hùng, tay ông rung lên khi cầm đũa và cơm, chân ông rung cả khi ngồi yên cho Nguyễn Đình Chiểu cầm cái quạt nan, tết theo kiểu cánh buồm quạt cho ông. Chiểu không dám nhìn cha, cậu thương cha khi biết cha vẫn bị ám ảnh về chuyện xảy ra trong thành Phiên An. Mấy hôm đầu, thành Phiên An bị quân khởi biến của Lê Văn Khôi chiếm, Nguyễn Đình Chiểu phải ở nhà, không được phép đi đâu cả, chỉ có Tư Dần đi lại đó đây. Vào thành ra thành, biết chuyện gì, về ghé nhà Chiểu, kể lại cho cậu nghe. Ông Huy không vui vì ông không ngờ chuyện nhỏ xé ra to như vậy, ông vẫn không thể quên được. Ngày thứ hai xảy ra sự biến, bố chánh Bạch Xuân Nguyên bị bắt, Lê Văn Khôi đã cho hợp quân lại rồi dán cáo thị gọi những quan lại trấn giữ thành Phiên An vào họp trong thành. Không có ai, họ đã lánh đi các tỉnh lân cận hoặc trốn tránh, về quê không theo quân của Khôi. Ông Huy đã không đi, dặn vợ con cẩn thận trông coi nhà cửa, rồi theo đường tắt định về quê bà Thiệt. Nhưng vô tình rủi cho ông, trên đường đi ông đã gặp Thái Công Triều, vốn quen biết từ ngoài Huế. Mới chiếm được thành mà Triều đã tung hoành khắp nơi, bố trí những điểm trọng yếu để bảo vệ thành Phiên An. Sáng ngày thứ hai chiếm thành, Thái Công Triều gặp ông Nguyễn Đình Huy, Triều nghiêm mặt hỏi ông Huy. Ông thơ lại, ông định đi đâu? Ông Huy lúng túng chưa biết trả lời ra sao thì Thái Công Triều hỏi tiếp. Ông là người được thượng công tin cậy, theo ngài từ Huế vô đây, hẳn đâu ông lại có thể làm ngơ trước việc làm hà khắc của bố chánh Bạch Xuân Nguyên. Triều thúc ngựa đi, miệng còn nói, vừa bắt được Bạch Xuân Nguyên xong, ông hãy vô thành coi xử tội hắn, ngay bây giờ tại tư dinh thượng công. Vậy là ông Huy bí thế. Kẻ binh biến đang thắng cuộc sẽ không từ bỏ một hành động tàn bạo khi thấy sự việc không lợi. Ông Huy vào thành, đến ngay tư dinh tả quân, cũng là nơi mấy hôm trước đây ông còn làm việc. Người đông nghẹt khắp nơi, cả lính cả dân, gươm giáo tua tủa. Trong một dòng người, bố chánh Bạch Xuân Nguyên bị trói giật cùi tay ra sau lưng, đang đứng cúi đầu xuống mấy cái ghế tựa. Trên có Lê Văn Khôi, Thái Công Triều, Đỗ Hoành và Nguyễn Văn Trắm ngồi. Có cả Lưu Hằng Tín, Hành Nhân Ti Phiên và Vũ Vĩnh Tiền, anh vợ lẽ Lê Văn Duyệt. Phu nhân chánh thất tả quân bà Đỗ Thị Phấn đứng bên cạnh một cái ghế gỗ mung khảm xà cừ. Mặt ghế và chỗ tựa lát đá hoa cương. Bà không ngồi, dường như bà đang khóc. Khi ông Nguyễn Đình Huy tới, đám lính vệ phòng dẹp gươm mở đường cho ông vào. Ông vái mọi người, không nhìn bà Xuân Nguyên. Một anh lính xách ghế đặt ngay bên ông Huy, nhưng ông cũng không ngồi. Chính lúc đó, tiếng Lê Văn Khôi dõng dạc vang lên. quan lớn Thượng Công lúc còn Hưởng Dương không hề có hiềm thù gì với bố chánh Bạch Xuân Nguyên. Vậy tại sao hắn và Tổng đốc Nguyễn Quế lại phao tin là phụng mật chỉ để bới vạch việc đã qua là việc đốn cây ở rừng Tây Ninh lấy gỗ làm của riêng? Chính khi bắt tôi để tra khảo, Bạch Xuân Nguyên chỉ gọi Tả Quân Thượng Công bằng tục danh duyệt kia duyệt nọ, gán cho Thượng Công là ô quan mưu làm phản, dù việc chi dụng của Thượng Công. Chính hắn, Bạch Xuân Nguyên đã gào lên là dù Thượng Công đã chết, hắn sẽ quật mồ ngài lên hỏi tội, quyết không thôi. Lê Văn Khôi ngừng nói, hắn đứng dậy ưỡm ngực, đảo mắt nhìn khắp lượt mọi người, rồi nắm chặt đốc kiếm, miệng nói như thét. Mọi biến cố ngày nay đều vì Bạch Xuân Nguyên gây ra. Xin lấy mở Bạch Xuân Nguyên làm đốt đuốc tế Thượng Công Lê Văn Duyệt. Bọn tướng hùa theo Lê Văn Khôi, tất cả đám quân lính và dân chúng đứng bia quanh đều hô to, lấy mở Bạch Xuân Nguyên đốt làm đuốc, đốt làm đuốc. Mặt Bạch Xuân Nguyên trắng bệch, ông quỳ xuống gục đầu thở hổn hển. Bà Đỗ Thị Phấn vái lia lịa bọn Khôi và Triều, bọn này né tránh, miệng bà nói, đừng làm vậy, đừng làm vậy, đắc tội với triều đình, với cả ông lớn Tả Quân nữa, đừng làm vậy, tôi xin. Lê Văn Khôi bỏ đi, ngay lúc đó một hương án được khiêng tới, trên có bài vị thờ Tả Quân Lê Văn Duyệt. Người ta điệu Bạch Xuân Nguyên ra trước hương án, lát sau có tiếng ai nói, đưa hắn lên mộ Thượng Công trên Bình Hòa. Lởn vởn trong đầu ông Huy những câu hỏi, Lê Văn Khôi khởi nghĩa hay khởi loạn, vì dân đang khổ cực hay chỉ vì Tả Quân Lê Văn Duyệt trả thù Tả Quân, lòng dạ ông rối như mớ bồng bông. Lửa không phải cây đuốc, Bạch Xuân Nguyên quằn lại. Trước mắt Nguyễn Đình Chiểu như hiển hiện cây đuốc bố chánh Bạch Xuân Nguyên. Không biết có thật không về cái tin Bạch Xuân Nguyên bị đốt sống đó. Vì Chiểu được nghe Tư Dần nói lại là bố chánh Bạch Xuân Nguyên bị chém đầu cùng với môn khách của ông ta là Nguyễn Hiệu ở mộ chôn Tả Quân. Ông Nguyễn Đình Huy cũng không kể về cây đuốc sống Bạch Xuân Nguyên. Chịu không dám hỏi, mà bà Thiệt cũng không dám hỏi. Nhưng chuyện Tư Dần kể thì Chịu tin là thật, vì lúc thi hành án Bạch Xuân Nguyên, ông Huy đã không còn ở trong thành Phiên An nữa, ông đã đến nhà thầy Đồ Nghệ. Giọng Tư Dần sôi nổi, mình lẻn vào thành, nghe nói bắt được quan bố chánh. Mình tò mò, muốn xem mặt quan, vì thường ngày nếu biết được mặt quan là khi mình có thể là tội nhân, chịu lãnh án ngồi tù do quan đóng triện. Lúc mình đến, nè, có biết chuyện gì xảy ra không? Đố biết. Tất nhiên Nguyễn Đình Chiểu chịu. Lính điệu cổ Nguyễn Hiệu đến, nghe nói bắt được hắn ta ngay trong dinh của quan bố. Nguyễn Đình Chiểu hỏi, có phải Nguyễn Hiệu là người đưa bài thơ của Nguyễn Văn Thuyên, con Tổng Trấn Bắc Thành, Nguyễn Văn Thành, gây nên cái chết của cha con Tổng Trấn không? Đúng đó. Ác quả ác báo, hắn hại người ta lại dựa vào một người như ông Bạch Xuân Nguyên, nay phải đền tội là đúng. Nhưng thực ra, cái tội gây nên vụ án giết cha con Nguyễn Văn Thành lại chính là Thượng Công Lê Văn Duyệt, cũng là ác quả ác báo. Im. Chịu vội ngăn dần nói, có lính. Hai đứa vội nép bên đường, tránh cho một đoàn người đang ào ào đi tới, gươm đao gậy gộc cầm tay, người bận áo, người ở trần, miệng hét hò ầm ĩ. Bỗng trong đoàn người đó, một gã choai choai chạy đến trước Chịu và Dần, hắn giơ nắm đấm dí vào mũi Dần. Nhỏ, nhớ tụi giật cá đi thia không? À, thằng Lâm. Chịu nhận ra ngay gã choai choai nọ, nhưng chính lúc đó Dần gạt nắm đấm của thằng Lâm hét, ta làm gì mày, cá của mày à? Giật cá, ông ánh cái đã. một cú thụi giáng vô ngực Tư Dần. Dần ngã ngửa ra phía sau, nhưng gượng ngay dậy và nhanh như cắt giật cái gậy của thằng Lâm đang cầm ở tay trái, phang thằng Lâm một cái rõ mạnh ngang đùi rồi bỏ chạy. Lâm chửi tục lao theo Tư Dần, xong hắn ngã nhoài nằm sóng sượt trên mặt đất. Chiểu đã kịp đưa chân ngáng thằng Lâm, hắn đứng dậy không kịp phủi đất, xông đến đánh Chiểu. Chính lúc đó, một đứa khác cỡ tuổi Chiểu và Dần, không biết ở xó xỉnh nào, bỗng hiện ra, giang rộng hai tay, ngăn thằng Lâm lại. Lâm đứng sững nhìn đối thủ còn nhỏ, nhưng dốc người to đậm, cao vượt tuổi, mặt đen. Chiểu ngỡ ngàng nhận ra đúng là Khánh, cháu ông lão gốc Qua, Lai Miên, bạn đồng môn với Chiểu và Dần. Nhưng Khánh ở mãi trong chợ lớn, đi đâu mà xuống đường dưới này? Thằng Lâm thấy Khánh lủi mất. Hắn đi rồi, Dần mới hỏi Khánh: từ chợ lớn lên đây chơi hả? Sao dạo này không đi học? Ba Khánh nhìn Dần và Chiểu: cháy hết rồi, bữa gió to quá, bắt đầu cháy ở cái nhà xa lắc, người ta chưa dập xong lửa thì gió mạnh lốc tới, tàn bay mù trời. Vậy là coi như cả dãy xóm mình ở thành than. Nội mình và tía mình lại theo ghe đi xa nên nhà không ai cứu chữa được gì cả. Mình phải đi bán phá xa đó. Ba Khánh dặn bạn: nè, phải tìm thầy học dăm ba đường quần đi nghe, để tự vệ. Với lại nếu giữa đường gặp chuyện bất bình, lẽ nào lại làm ngơ?